Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chuyên đề thứ ba của Đại Cương Triết Học Phật Giáo là bối cảnh xã hội thời Đức Phật. Chuyên đề này cung cấp chúng ta bức tranh khái quát về bối cảnh văn hóa, tôn giáo, chính trị của Ấn Độ cổ đại khoảng 5 thế kỷ trước khi Đạo Phật ra đời, và đặc biệt là ngay thời điểm Đức Phật truyền bá chân lý mới của Ngài. Chúng ta cùng khảo cứu một số vấn đề trọng tâm như sau. Phần 1, bối cảnh chính trị. Nền văn hóa của Ấn Độ đó được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 15 trước Tây lịch. Thực ra nền văn minh được ghi nhận lại bằng các di vật khảo cổ thì có trước Đức Phật Thích Ca đó khoảng chừng vài thế kỷ thôi. Nền văn minh này đó là nhờ vào sự sáng tạo của người dân Aryan, mà về bản chất đó họ là dân Sam Lăng từ Ba Tư. Sau khi đi vào Ấn Độ bằng con đường dọc theo dãy núi Hindu Kush tiến vào Đông Bắc Ấn đó, dân Aryan đã đánh bại dân Devadian. Lúc đầu thì họ định cư ở vùng Ngũ Hà Bancha Nada, tức là khu vực được ghi nhận đó là tiểu bang Panchab ngày nay. Về sau á, thì họ định cư ở vùng lưu vực sông Hằng. Về ngôn ngữ thì dân Aryan nói thổ ngữ Vệ Đà, mà thổ ngữ Vệ Đà đó về bản chất đó là tiếng Sanskrit. Thì đây là ngôn ngữ nền tảng của các loại ngôn ngữ Ấn Âu phát triển chủ yếu là ở châu Âu. Thế giới đã chứng minh có một sự thay đổi về nền văn minh lớn ở tại Ấn Độ xảy ra vào khoảng thế kỷ thứ 12 trước Tây lịch. Nền văn minh này đó đã tạo ra những thay đổi về phong tục, tập quán, văn hóa và tôn giáo. Trong đó đó, việc thay đổi ngôn ngữ liên hệ đến các tôn giáo chính ở Ấn Độ cổ đại là một bước ngoặt lớn trong lịch sử của nhân loại. Đối chiếu theo chiều ngang giữa các nền văn minh lớn trên thế giới đó thì giai đoạn khoảng thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 5 trước Tây lịch là thời kỳ tranh minh tôn giáo lớn nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Nếu như ở Hy Lạp chúng ta biết đến là triết gia Plato và Aristotle, thì ở Trung Đông chúng ta biết đến là nhân vật Zoroaster, người sáng lập ra bái quả phái, đó là tiền thân của Đạo Bà La Môn, khi mà giáo phái này đó đã được những người Ba Tư Sam Lăng mang đến Ấn Độ vào cái giai đoạn mà Ấn Độ bị dân Sam Lăng này đánh bại. Tại Trung Quốc chúng ta biết đến là nhân vật Trang Tử, sau đó là Lão Tử. Trước đó thì nền văn minh của Trung Hoa chủ yếu là tín ngưỡng dân gian. Còn tại Ấn Độ đó thì có nhiều triết gia cũng như là tôn giáo gia. Đóng góp của các nhà tư tưởng về văn hóa, tôn giáo đã tạo ra sự thay đổi rất lớn trong diện mạo tư tưởng về văn minh của nhân loại trên quả địa cầu. Như vậy, sự ra đời của Phật giáo trong bối cảnh tranh minh về văn hóa và tôn giáo đã tạo ra một sự tương tác rất là lớn, mà bây giờ chúng ta gọi đó là sự tiếp biến về văn minh. Có nghĩa là nền văn minh A ở châu lục A hay là quốc gia A đã tác động đến nền văn minh B ở châu lục B hay là các quốc gia B, C, D. Ngoài ra đó thì nền văn minh và tôn giáo bản địa cũng đã có những sự tương tác nhất định đối với nền văn minh, đó là truyền bá sang một châu lục mới hay quốc gia mới theo con đường di dân hoặc là con đường ngoại xâm. Sự tương tác giữa tiếp biến văn hóa là hai chiều. Nền văn hóa văn minh bản địa đã tác động ít nhiều đến nền văn hóa và văn minh ngoại lai. Nền văn hóa và văn minh ngoại lai tác động mạnh mẽ hơn là bởi vì nó có cái quyền lực áp đặt bởi những chủ trương về chính trị. Khi mà họ đi theo một cái nền văn minh nào đó thì họ cũng muốn truyền bá và áp đặt nền văn minh đó đối với những người dân ở những nước bị xâm lăng và trở thành thuộc địa. Như vậy, tương tác văn hóa diễn ra theo hai cách. Một cách đó là một sự tương tác tự nhiên diễn ra giữa các nền văn minh và văn hóa khác nhau. Dạng thứ hai là tương tác trên nền tảng bắt buộc và áp đặt. Khi mà chủ nhân chính trị mới từ châu lục A trở thành đó là chủ nhân mới ở châu lục B thì họ mang văn minh và văn hóa của họ theo. Thì tại Ấn Độ người ta chứng kiến cái sự tương tác văn hóa đó trong giai đoạn cổ đại trước đạo Phật ra đời đó là bao gồm cả hai phương diện, tức là phương diện tương tác tự nhiên và phương tiện tương tác thông qua con đường xâm lăng. Phần hai về bối cảnh chính trị, dựa vào kinh Tăng Chi tập 1 trang 213 cũng như là tập 3 trang 252 cho đến 260, nước Ấn Độ trước thời Đức Phật và cùng thời với Đức Phật á là một liên bang cộng hòa gồm có 16 tiểu bang. Kinh Tăng Chi, kinh Trường Bộ, kinh Pháp Cú thỉnh thoảng có những đoạn so sánh khi Đức Phật dùng cái khái niệm chưa bằng 1/16 của cái gì đó, ý đó là rất nhỏ, không đáng kể, như là một thiểu số thôi. Thì cái con số 16 đó đó chính là 16 tiểu bang của đất nước Ấn Độ lúc bây giờ. 16 tiểu bang đó bao gồm trước nhất là Andhra, có giai đoạn trở thành như là một phần của Vương quốc Ma Kiệt Đà, rồi sau đó được độc lập. Thứ hai đó là Magad, từ được phiên âm đó là Ma Kiệt Đà. Thì vào thời Đức Phật đó, trị vì tiểu bang này đó là Đức vua Tamasala, sau đó đó là Đức vua A Xà Thế. Thủ phủ của bang này đó là Vương Xá. Thứ ba, tiểu bang Varanasi, thủ phủ là Kashi, nổi tiếng về tơ lụa và con sông Hằng thiêng liêng. Thứ tư là Kosala, thủ phủ là Savatthi, tức là xá vệ, dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc, về sau này đó là vua Tỳ Lưu Ly, sau khi thành công trong việc xóa ngôi. Thứ năm là nước Vechi, thường được phiên âm đó là Bạc Kỳ, thủ phủ là Vesali, thì đây là nơi là xá lợi thật của Đức Phật đó, khai quật được tìm thấy và hiện đó, đang tôn trí tại viện bảo tàng Bát Na. Thứ sáu là bang Mala, có thủ phủ là Kusinaga, nơi Đức Phật chọn nhập vô dương niết bàn khi ngài tròn 80 tuổi. Thứ bảy là nước Cheti, nằm về phía nam của Kesi. Thứ tám là Vanga, tức là nó nằm dọc theo thung lũng của sông Hằng. Thứ chín là bang Kuru, nay nó thuộc về phía đông bắc của thủ đô Đề Ly, nơi Đức Phật đã giảng bài kinh Kalama rất nổi tiếng, nói về 10 nền tảng của đức tin có lý trí. Thứ 10 là bang Panchala, thuộc về miền Tây của Kashi. Thứ 11 là bang Matcha, thuộc về miền Tây của Cheti. Thứ 12 là Surasena, miền Tây của thủ đô Đề Ly ngày nay. 13 đó là bang Akasa, nơi có hang động Ajanta Phật giáo nổi tiếng thế giới, di sản văn hóa thế giới. 14 là bang Avanti, thuộc về phía tây nam của Cheti. 15 là Gandhara, có trường đại học Taksila rất là nổi tiếng. Thì Gandhara đó là một trường phái nghệ thuật Phật giáo rất là ấn tượng. Và thứ 16 là bang Campuchia, tức là nó vượt qua khỏi rặng núi Hindu Kush, nay thuộc về Afghanistan. Thì vùng này nổi tiếng là nơi buôn bán rất nhiều các loại ngựa quý. Như vậy thời Ấn Độ cổ đại, cũng như là vào triều đại của đại đế Asoka đó, Asoka, thì Ấn Độ là một đế chế rất rộng lớn, bao gồm luôn cả Iraq, rồi Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan và Nepal. Trong 16 tiểu bang nêu trên á, thì theo văn học Pali được mô tả trong kinh điển Pali, bốn nước quan trọng nhất có sức ảnh hưởng về chính trị, văn hóa và tôn giáo chính là Ma Kiệt Đà, Kosala, Avanti và Vamsa. Và nổi trội nhất vẫn là hai tiểu bang Ma Kiệt Đà và Kosala. Ma Kiệt Đà đó thì dưới sự trị vì của vua Tằng Bà Sa La, và Kosala đó thì dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc. Thì hai vị vua này đó được xem như là anh em cùng chèo. Và ngày xưa đó, các đế chế muốn giữ vững cái thể chế chính trị và quân sự của mình đó, thì họ phải thiết lập liên minh. Cách thiết lập liên minh đó gồm có hai con đường. Con đường thứ nhất đó, bằng thiện cảm là kết hôn, tức là nước mạnh hơn ngỏ ý với nước yếu hơn về phương diện quân sự và chính trị, gả công chúa đẹp nhất của nước mình cho nước mạnh đó. Thì bằng con đường này đó thì hai quốc gia đó sẽ trở thành liên minh quân sự và chính trị với nhau, tránh được cái sự tương tàn và tương sát. Nếu như con đường thỏa hiệp đó không thành công thì nước lớn hơn đó quyết định con đường xâm lăng, sau đó chiến lợi phẩm cũng là công chúa, phụ nữ đẹp và toàn bộ tất cả các nguồn tài nguyên và tài sản của đất nước bị chiến bại đó. Con đường thứ hai đó là xâm lăng. Thì khi mà người ta không có cái nhận thức rằng đó, việc thương thuyết là thành công, hoặc là cái sức mạnh của các tiểu quốc đó kém hơn nhiều, thương thuyết là không cần thiết nữa, thì lúc đó đó các tiểu bang lớn thường đem quân đánh chiếm các tiểu bang nhỏ và biến tiểu bang nhỏ nó trở thành đó, là thuộc địa của mình. Thì bằng cách này vua Tần Bà Sa La và vua Ba Tư Nặc đó là trở thành liên minh quân sự. Đó là hai nơi mạnh nhất. Chúng ta thấy là mạnh nhất vẫn là Ma Kiệt Đà, Đức Phật giác ngộ ở Ma Kiệt Đà, nhưng chọn Cô Sa La làm nơi đào tạo tăng tài và truyền bá Phật pháp 24 năm 9 tháng đó, không phải là chuyện tình cờ. Tại bởi vì Cô Sa La ít bị ảnh hưởng của đạo Bà La Môn và đạo Kỳ Na so với Ma Kiệt Đà. Và qua đó chúng ta thấy là Đức Phật đó có dụng ý lập ra thánh địa riêng của Phật giáo ở vùng Cô Sa La. Và bằng cách đó đó, mọi cạnh tranh trở thành đối thủ tôn giáo giữa đạo Phật với đạo Bà La Môn, đạo Phật với Kỳ Na, cũng như là các trường phái sa môn khác là sẽ không có cơ hội xảy ra. Cho nên đọc lịch sử của Đức Phật cũng như là sử liệu được viết từ các bản văn thuộc các trường phái tôn giáo khác là Bà La Môn và Sa Môn, chúng ta thấy dấu ấn hoàn truyền chân lý của Phật Thích Ca ở Ma Kiệt Đà là không có nhiều. Nó chỉ có một vài năm đầu thôi. Về thể chế chính trị đó, với sắc đế lệ trưởng quản độc quyền về quân sự và chính trị theo thể chế tập cấp, tức là tiên đế qua đời đó thì truyền lại cho con trai của mình, thì nhà vua mới này đó đã đến tuổi quá già, thì trước khi qua đời đó sẽ truyền ngôi lại cho Đông Cung Thái Tử. Thì cứ như thế từ thế hệ này sang thế hệ khác thôi. Toàn bộ quyền lực chính trị đó tập quyền trung ương và nằm ở trong tay của nhà vua. Vua đó được xem như là cán cân chân lý và luật pháp. Vua nói cái nào đúng là cái đó trở thành đúng, cái nào sai thì cái đó là sai. Chân lý trở nên tương đối và lệ thuộc vào phán quyết của nhà vua. Trong dân học Pali đó thì Đức Phật cho chúng ta một dữ liệu rất là thú vị. Các đạo sĩ Bà La Môn mới thật sự là những người nắm quyền bính, chứ không phải là giới chính trị. Thì các đạo sĩ Bà La Môn á có rất nhiều các đệ tử, các vua chúa cũng là đệ tử của họ thôi. Cho nên á giai cấp sát đế lệ độc quyền về chính trị, giai cấp Bà La Môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục, phối nó kết nhau thống trị toàn bộ đất nước Ấn Độ cổ đại. Và từ đó đó nó tạo ra rất nhiều các cái ưu quyền và đặc lệ cho hai giai cấp thượng đỉnh này. Còn giai cấp thương gia đó thực ra chỉ là bao tử của xã hội Ấn Độ, đang khi giai cấp đó, Thủ Đà La chỉ làm công việc ô sin thôi, và nô lệ phục vụ cho quyền lệ của hai giai cấp Sắc Lệ và La Môn, và dĩ nhiên là đồng thời phải phục vụ luôn cả giai cấp thương gia. Kinh Địa Vệ Đàm cho chúng ta một dữ liệu mà theo đó, đó Phật giáo cho rằng đó là một sự biện hộ của giai cấp Sắc Lệ và Bà La Môn để chia sẻ các quyền lực và các lợi ích từ các quyền lực này. Vì sự phồn vinh của thế giới, Phạm Thiên tức là Đức Chúa Trời trong đạo Bà La Môn đã tạo ra các vị Bà La Môn từ miệng của Phạm Thiên, tạo ra Sát Đế Lệ từ cánh tay của Phạm Thiên, tạo ra giai cấp thương gia từ bắp vế của Phạm Thiên, và tạo ra các thành phần lao động từ chân của Phạm Thiên. Thì đoạn kinh văn này đó xuất hiện nhiều lần ở trong kinh Địa Vệ Đà. Khi mà điều ngụy biện nào đó đã được gán cho Thượng Đế là tác giả, và quyền lực của Thượng Đế là tuyệt đối, không ai dám cả gan thách đố, thì lúc đó đó những điều tà vại đã trở thành trục xoay của mọi chân lý. Và bằng cách này đó, với Bà La Môn và với Sát Đế Lệ đó đã chia sẻ quyền lực, một bên là chính trị, bên còn lại là tôn giáo, cai quản toàn bộ là dân chúng ở trong đất nước của mình. Như vậy một cách khác đó, Thượng Đế đã bị sử dụng như một công cụ để phục vụ cho cai trị, và giúp cho đế chế đó nó được tồn tại lâu dài hơn. Và theo đó các bất công nó xảy ra, nhân phẩm con người bị chà đạp và không hề có tiếng nói đối kháng, bởi vì tất cả đều bị dập nát từ trong trứng nước. Phần 3, bối cảnh tôn giáo thời Đức Phật. Vào thời Đức Phật đó, có hai trường phái tôn giáo chính, đó là Bà La Môn giáo, còn gọi là tôn giáo chánh thống, và Sa Môn giáo, còn gọi là tôn giáo phi chánh thống. Khi mà người Aryan từ Ba Tư vào xâm lăng Ấn Độ và trở thành là cư dân mới của Ấn Độ đó, thì lúc đó đó cái phong trào tôn giáo đó được hình thành, và đạo Bà La Môn vẫn là chùa phái tôn giáo có trước. Và đây là xu thế chung của toàn cầu. Ở chỗ nào khi mà trình độ dân trí chưa phát triển, các tôn giáo nhất thần, các tôn giáo đa thần, các chùa phái tín ngưỡng lần lượt ra đời nhằm lý giải về các hiện tượng thiên nhiên, tại sao có sấm sét, trời mưa, trời nắng, rồi bão lũ, động đất, sóng thần, dịch bệnh, tai ương và mọi biến cố xảy ra trong đời. Thì tất cả các tôn giáo trên thế giới ngoại trừ đạo Phật đều cho rằng đó là sự cả dặn của Thượng Đế tạo ra các hình thức trừng phạt đối với con người không tin vào quyền uy, rồi có ba phương diện: toàn bi, toàn năng và toàn trí của các đấng sáng thế, tức là những người đã sáng lập ra các tôn giáo. Mạnh nhất vào thời của Đức Phật đó vẫn là đạo Bà La Môn, trong tiếng Sanskrit gọi là Astika, tức là tôn giáo chánh thống. Tôn giáo này đó là chia làm 6 trường phái. Thứ nhất là phái chánh lý Na Gia, thứ hai là phái thắng luận Vaisheshika, thứ ba là phái số luận Samkhya, thứ tư là phái Yoga, thứ năm là phái Mimamsa, và thứ sáu đó là phái Vedanta, tức là hậu vệ đà. Thì 6 trường phái triết học này đó, các tăng ni đã được học kỹ trong môn Đại Cương triết học Ấn Độ. Nó trở thành là nội dung chính của môn học đó, mà tăng ni sẽ có cơ hội khảo cứu trong vòng đó là 40 cho đến là 46 tiết. Thì trong phần này thì tôi sẽ không lặp lại các nội dung các trường phái triết học chính, mà chỉ nói chung là giai đoạn đó nó có 6 trường phái triết học. Và triết học Ấn Độ cổ đại về bản chất đó là triết học tôn giáo, tức là các trường phái triết học do các vị lãnh đạo tôn giáo sáng lập. Và đây là điểm rất khác biệt giữa triết học phương Đông và triết học phương Tây. Triết học phương Đông thì nó có 2 trường phái chính, đó là Bà La Môn giáo và hệ thống Nho giáo và Lão giáo của Trung Hoa. Thì các triết gia này cũng là những người sáng lập tôn giáo dưới hình thức này hay là dưới hình thức khác mà. Còn tại Ấn Độ đó, phái Bà La Môn á thì không có người sáng lập cụ thể, và xem á Thượng Đế tức là Phạm Thiên là người sáng lập ra qua là 3 hình thái: Phạm Thiên đáng sáng thế, Vishnu đáng duy trì bảo vệ, Shiva là đáng quỷ diệt. Thì trong lịch sử triết học tôn giáo của Đạo Bà La Môn á thì có giai đoạn Thượng Đế xuất hiện với hình thức là Brahma, có khi là xuất hiện với hình thái là Vishnu, có khi xuất hiện với hình thái là Shiva. Và mỗi hình thái đó đều có nhiều quá phân khác nhau. Thì để thu hút tín đồ của Phật giáo và cải đạo họ đó, thì các chùa phái Ấn Độ có khuynh hướng liệt Đức Phật Thích Ca là hóa thân thứ 9 của thằng Vishnu, tức là phương diện bảo vệ sự sống, duy trì sự sống của Đạo Bà La Môn. Và thông điệp ẩn chứa đằng sau của việc là ghép theo công đức cấm râu ông nọ vào cà bà kia đó là để cho giới bình dân Phật tử thấy rằng đó, thay vì đi theo Đức Phật Thích Ca mà Phật chúng ta là hóa thân của thằng Vishnu, thì hãy trực tiếp đi theo Đạo Bà La Môn, tức là tôn giáo mẹ. Đang khi các trường phái triết học phương Tây đó, người sáng lập ra phái triết học thì không theo tôn giáo. Còn tại Ấn Độ đó, các triết gia phần lớn là tôn giáo gia. Tôn giáo gia thành lập ra các phái triết học. Thì đó là cái đặc thù của các trường phái triết học tôn giáo tại Ấn Độ. Không hài lòng, không chấp nhận quyền uy tuyệt đối của các kinh điển Vệ Đà, theo đó Đạo Bà La Môn có mặt. Thì trước thời Đức Phật Thích Ca đó, khoảng chừng trong phạm vi một thế kỷ thôi, có sự ra đời của một trường phái tôn giáo mới mà trong tiếng Ấn, tức là tiếng Sanskrit đó, gọi đó là Nastika, tạm dịch đó là trường phái tôn giáo phi chính thống. Thì đối với các đạo sĩ Bà La Môn đó, thì phái Nastika là những kẻ nổi loạn về tôn giáo, những kẻ dị giáo, tức là từ Đạo Bà La Môn họ tách ra và lập ra các trường phái tôn giáo mới. Cho nên đó, họ bị phê phán, lên án, chỉ trích. Nhưng rất may đó, Ấn Độ cổ đại nói chung bản chất của người Ấn Độ là rất dân chủ, dầu là các dị giáo, các đạo sĩ của Đạo Bà La Môn truyền thống cũng không có những chính sách giết chết hay là ám sát những người tách ly ra khỏi trường phái của mình và lập ra các trường phái mới. Còn tại Do Thái, chúng ta thấy khi mà Chúa Kitô giảng khác với đạo Do Thái thì đã bị liệt vào nhóm truyền bá tà đạo và phải bị tuyên án tử hình sau 3 năm truyền đạo. Chúa Giêsu Kitô truyền đạo vào năm 30 tuổi và bị tuyên án tử hình đó lên trên cây thập ác vào năm ông được 33 tuổi. Còn Ấn Độ thì không có tình trạng đó, cho nên đó, những người sáng lập ra các trường phái Sa môn á vẫn sống bình an vô sự. Thì đó là điểm rất là hiền hòa, dân chủ và tự do tôn giáo của người Ấn Độ cổ đại. Về các trường phái phi chính thống á thì có 4, gọi chung là phái Samana. Phiên âm trong Hán Việt đó là phái Sa môn. Chúng ta có thể hiểu nôm na đó là các tôn giáo vô thần, tức là không thừa nhận Thượng Đế là đấng sáng thế, không thừa nhận quyền quy chân lý tối thượng của kinh điển Vậy Đà. Họ đặt vấn đề về mọi thứ. 4 trường phái này thì gồm có Chavaka, thứ hai đó là Jaina, còn được phiên âm là đạo Kỳ Na, hay còn gọi là đạo lõa thể hay là đạo mặc áo không khí, chủ trương tu tập cực đoan trở về với sự thiên nhiên lúc con người mới được sinh ra trên quả địa cầu này. Thứ ba đó là Ajivika, còn gọi đông na đó là chủ nghĩa duy vật cổ sơ. Thì các nhà Ajivika đó chủ trương á sự sống của con người đó hoặc là bắt đầu từ đất, nước, lửa và gió, chứ không phải là từ ông Thượng Đế hay là các thần linh. Nổi trội nhất, tuyệt vời nhất, giá trị nhất, tồn tại lâu nhất và trở thành tôn giáo toàn cầu bằng con đường hòa bình nhất, đó là Sa môn Thích Tử, tức là đạo Sa môn vô thần do Thái tử Tất Đạt Đa sáng lập. Thì tại Ấn Độ người ta gọi đó là Bao Đa. Nếu mà phiên âm đúng đó, theo tiếng Sanskrit và đọc theo ngữ âm của người Ấn Độ đó, đọc là Bút. Việt Nam của chúng ta ngày xưa đó đọc là Bút. Thì hai cái ngữ âm này đó giống nhau đến 98%. Còn khi mà phiên âm sang tiếng Trung Quốc á, Phỏ Thỏ đọc theo âm Hán Việt đó là Phật Đà, thì xa rất nhiều so với cái ông Bút ở trong tiếng Sanskrit. Tôi cũng xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ. Tất cả các ngôn ngữ của Ấn Độ nói chung, Sanskrit và Bali nói riêng đó, chữ A khi làm tiếp vĩ ngữ trở thành A Câm, cho nên là không có đọc âm. Ví dụ như là Buddha là đọc theo tiếng Anh, đọc chuẩn là Bút. Thamma là đọc theo tiếng Anh, đọc chuẩn là Thăm. Sangha là đọc theo tiếng Anh, đọc chuẩn là Sang. Như vậy tiếng Việt chúng ta có lệ thế trong việc phiên âm được tất cả các ngôn ngữ trên toàn cầu. Và do vậy tôi rất mong tất cả các tăng ni trẻ mạnh dạn nỗ lực tập thể loại bỏ tất cả những hình thái phiên âm thông qua lăng kính Hán Việt, nếu bây giờ nó không còn thích ứng nữa, để chúng ta quay trở về với cái quy chuẩn chung của toàn cầu đối với nhân danh và địa danh á, thì chúng ta đọc đúng với cái ngữ âm gốc chứ không cần phải phiên âm qua chữ Hán. Ví dụ như là chúng ta có từ Sutthodana, đó là cha của Đức Phật Thích Ca. Thì chúng ta không nên dùng phiên âm Hán Việt là Tịnh Phạn. Khi đọc Tịnh Phạn không ai biết đó là ông nào. Ngay cả người Trung Quốc mà quý vị đọc thì cái đó chỉ trừ những người Trung Quốc là nghiên cứu Phật học vẫn thì mới biết đó là vua Tịnh Phạn. Còn mà không của người ta cũng thấy này nó rất là xa lạ. Còn địa danh thì càng phiên âm chừng nào là chúng ta càng xa về với cái mặc định ngôn ngữ trên toàn cầu. Ví dụ như là Sa Pháp Thi thì Hán Việt chúng ta phiên âm đó là thành Xá Vệ. Đọc cái chữ Xá Vệ người Trung Quốc còn không hiểu, lấy đâu mà người Ấn Độ hiểu. Và khi mà nói là Sa Pháp Thi thì không cần phải giải thích gì đó. Ấn Độ cổ đại, trung đại hay là Ấn Độ cận đại, Ấn Độ hiện đại thì ai cũng biết nó là một địa danh rất nổi tiếng, là thủ phủ của tiểu bang Kosala. Nhìn chung á, về tư tưởng thì phái tôn giáo chánh thống còn gọi là tôn giáo hữu thần đó, chứ nhất là dựa vào kinh điển Huệ Đà làm thước đo chân lý. Huệ Đà vào thời Đức Phật chỉ có 3 bộ và nó được xem như là thước đo chân lý rất quan trọng. Các đạo sĩ Bà La Môn được xem là lỗi lạc khi mà họ có khả năng bộ giới tốt, học thuộc lào trong các kỳ thi trùng tụng, và họ được coi trọng vì được xem như là nền tảng nhắc lại, trùng tư lại chân lý được mặc khải từ Thượng Đế. Tôn giáo Bà La Môn chủ trương xã hội qua 4 giai cấp, và 4 giai cấp đó phải tuân thủ phận sự cũng như là sự phân công lao động dành cho bản thân mình. Rồi họ đã quy biện rằng là con người không ai có thể làm tất tần tật mọi thứ, cho nên á phải có người đó làm chính trị, tôn giáo, kinh doanh và lao động tay chân để bộ máy của xã hội đó được vận hành tốt. Về lý thuyết đó, thì cái cấu trúc xã hội gồm có 4 thành phần có vẻ như hấp dẫn, nhưng mà Đức Phật nói rõ trong kinh Trường Bộ đó là một sự quy biện lớn. Trên thực tế thầy Đức Phật, nếu đó là sự phân công lao động, mỗi người phải có quyền dân chủ và tự do theo luật định chọn lựa nghề nghiệp mà mình thích. Đằng này họ không được quyền chọn. Cái áp đặt tập cấp từ thế hệ sau thế hệ khác đó đã làm cho người Ấn Độ phải phúc thủ chịu đựng thôi. Mọi sự kháng cự thể chế tập cấp là có thể dẫn đến bị giết chết. Cái đó ta gọi là mercy killing, giết vì lý do tình thương. Chẳng hạn như ngày nay vẫn còn ha, một người phụ nữ giai cấp Bà La Môn lỡ thương và lấy một chàng trai giai cấp thương gia, thì cô ấy có khả năng bị chính cha ruột, anh trai ruột hay là em ruột của mình giết chết. Vì theo họ đó là hành động làm mất đi danh giá nhiều đời của họ tập họ. Hoặc là một thương gia lấy người giai cấp cùng đinh đẹp như là các hoa hậu, thì thương gia đó cũng có khả năng là bị ám sát chết hoặc là giết tập thể một cách rất là công khai. Thì theo đó chúng ta thấy là hoàn toàn không có sự lựa chọn lấy đâu mà gọi là phân công lao động. Với đạo sĩ Bà La Môn á, phải thi đua nhau học kinh điển Vệ Đà. Phương pháp tu á, là ta ba, tức là tu khổ hạnh ép sát, mà theo họ là cách để thanh tịnh quá tâm, còn để xóa tội thì người theo đạo Bà La Môn phải tắm sông Hằng, con sông được xem là thiêng liêng nhất. về các hoạt động tín ngưỡng, các đạo sĩ Bà La Môn là nơi cung cấp các dịch vụ tế tự. Các tín đồ Bà La Môn tham dự các lễ tế đàn như đã được mô tả trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 127, rằng đây là cách truyền thông thiêng liêng và thần bí giữa con người, tập hợp của các tiểu ngã với Phạm Thiên, tức là đại ngã của vũ trụ. Các nghi lễ diễn ra một cách rất đậm máu, mà kinh Trường Bộ mô tả rất rõ: 500 con trâu, 500 con dê, 500 con cừu, 500 con heo, 500 con gà, vân vân, bị giết chết để tế sống với máu sống và thịt sống cho Thượng Đế và các thần linh, mà theo họ có khả năng là giúp cho vua và hoàng gia của họ đó được tại vị lâu dài, sống thọ. Theo Đức Phật đó, đây là hành động ngược lại với quyền ước cao quý mà các triều đại vua chúa cũng như là những người theo Đạo Bà La Môn đó đã gặp phải cái sai lầm đó trong rất nhiều thế kỷ qua. Về chức năng đó thì giới Bà La Môn có vai trò thực hiện các lễ nghi tôn giáo, nó tương đương với Phật giáo chúng ta là lễ cầu an, lễ cầu siêu, hoặc là tương đương với Đạo Công giáo, tức là các bí tích thiêng liêng để giúp cho người tín đồ đó được tẩy tịnh và sống hạnh phúc. Còn về cấp sắc với lệ thì phụ trách về phương diện quân sự, chính trị, quản trị đất nước. Rồi họ có vai trò đó là mỗi năm phải tổ chức các lễ hiến tế rất là đình đám. Và trên thực tế đó thì họ thống lĩnh các quyền lực chính trị. Còn giai cấp thương gia đó là từ gọi chung bao gồm các thành phần như là sĩ công nông, làm công việc kinh doanh, mua bán, canh tác, nuôi gia súc, làm nông nghiệp. Và họ bắt buộc phải tham dự các lễ tế đàn cũng như là các khóa lễ tín ngưỡng của Đạo Bà La Môn. Giai cấp Osin và nô lệ, trong tiếng Sanskrit gọi là Shudra, chủ yếu là phục dịch cho các giai cấp điều trên. Họ không có quyền lợi được học hành, không được tham dự các nghi thức tôn giáo, và họ không được đụng chạm vào cơ thể của ba giai cấp trên. Vì làm như thế đó là truyền nhiễm sự dơ dái và bất tịnh. Cái câu chuyện mà vua Tỳ Lô Ly khi còn là thái tử phản quốc với dòng họ Sakya để trả thù á, thì Tỳ Lô Ly đó đã xóa ngôi vua cha là vua Ba Tư Nặc. Với vai trò là vua của con Sa La Mế thì Tỳ Lô Ly đó đã cắt quân bình địa nước Sakya để trả thù cái điều mà các hoàng tử của nước Sakya đã chê trác cha của ông. Thì sau khi vua Tịnh Phạn Vương qua đời đó, thì vua Mahanam lên kế ngôi. Trước đây thì ông có đi tu một thời gian, thì sau đó không có người để mà kế ngôi đó, thì Đức Phật bất khuyên Mahanam về để làm vua. Thì lúc đó đó là vua Ba Tư Nặc đó là muốn thiết lập con đường hòa bình với Sakya, nhưng mà các hoàng tử Sakya quá ngạo mạn, quân sự kém hơn, đất nước nghèo hơn, mọi thứ là tệ hơn. Thì thay vì cưới công chúa đẹp cho vua Ba Tư Nặc thì họ đánh tráo nữ tỳ. Và khi biết được cái tông tích này đó thì các thái tử của Sakya rất là phỉ nhổ và thó mạ thái tử Tỳ Lô Ly, ôm cái mối hận đó, cho nên sau này ông mới trả thù bằng con đường chiến tranh và bình địa. Thì vậy á, giai cấp Phủ Đà La được xem là nơi tập trung nguồn gốc của mọi tội lỗi. Họ đụng người nào thì người đó là mất đi hết sự thanh tịnh và giá trị quyền lệ của giai cấp mình. Thì đây là một cái phân biệt đối xử rất là bất công và tàn nhẫn. Đạo Bà La Môn chủ trương có bốn giai đoạn của một kiếp người. Thứ nhất là phạm thế kỳ, hay còn gọi là phạm chí kỳ. Diễn ra từ lúc 5 đến 19 tuổi. Đối với những người sinh ra trong gia đình Bà La Môn, và 8 đến 24 tuổi đối với những người sinh ra trong các gia đình thương gia. Thì giai đoạn này đó, dầu là học ở trường nào, họ bắt buộc phải học kinh điển Vệ Đà, rồi học các kỹ năng và huấn luyện cho mình đó, những phẩm chất cao quý, dĩ nhiên là theo tiêu chuẩn của Đạo Bà La Môn. Giai đoạn 2 là gia trú kỳ, tức là giai đoạn họ lập gia đình, có vợ, có chồng, con cháu, trở thành gia chủ. Họ trải nghiệm hạnh phúc gia đình, rồi đồng thời đã tham gia phục vụ xã hội để nuôi mạng sống cho mình và góp phần phát triển đất nước. Họ làm giàu, chia sẻ phước báo của mình đó, đối với cha mẹ, bà con, thân quyến. Họ phải có trách nhiệm phát tâm cúng dường các đạo sĩ Bà La Môn, cũng như là tham dự các lễ tế thần, đình đám tốn kém và rất là mê tín. Giai đoạn thứ 3 là lâm trú kỳ. Đây là giai đoạn ở tuổi về hưu. Thì các vị Bà La Môn đó nếu có nhu cầu sẽ trở thành các đạo sĩ ẩn tu ở rừng sâu, xa lánh cuộc đời, tiếp tục nghiên cứu kinh điển Vệ Đà và thực hiện các nghi thức tín ngưỡng và tôn giáo. Việc đi tu là tùy duyên, hoàn toàn không có bắt buộc, và phần lớn diễn ra ở tuổi xế chiều. Giai đoạn cuối cùng đó là độn thế kỷ, từ tuổi U70 trở lên, họ quyết định từ bỏ cuộc sống, đi lang thang tìm đạo. Phương pháp là khắc thực, từ bỏ mọi sự bám víu, chuyên tu về thiền định theo phương pháp Đạo Bà La Môn, mà mục tiêu đó là để hợp nhất tiểu ngã của họ với đại ngã Phạm Thiên. Lâu lâu tản độ mới xuất hiện một nhân vật đi tu từ nhỏ. Là nếu như nhân vật này có được khả năng thực hiện được các thế yoga đặc biệt, cũng như là được chứng minh chinh phục được một vài loại ác thú, và có khả năng thuộc lào hay là giảng giải được các tư tưởng triết lý trong kinh Vệ Đà, thì thường người ta liệt các nhân vật đó vào nhóm hóa thân của thần Phạm Thiên, tức là đấng sáng thế, thần Vishnu, tức là phương diện duy trì bảo vệ sự sống của Chúa Trời, hoặc là Shiva, phương diện quý vị cuộc sống của Chúa Trời. Do đó đi tu từ nhỏ là việc rất hiếm đối với trường phái Đạo Bà La Môn. Về bản chất tôn giáo, Đạo Bà La Môn đã vay mượn Phạm Thiên, tức là Chúa Trời, và các vị thần linh gồm 330.000 thần linh để cai trị con người. Về bản chất đó, thì Ấn Độ giáo là một tôn giáo đa thần. Có lẽ cho đến năm 2018 này, không có tôn giáo nào trên quả địa cầu này có nhiều thần linh như là Đạo Bà La Môn. Dưới sự cai trị của Đạo Bà La Môn, đại đa số dân chúng trong nước trở thành nô lệ và nạn nhân của vừa thể chính trị và vừa cấu trúc tôn giáo lạc hậu. Trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 93 đến 95, tôi đưa bản về tiếng Việt là Trường Bộ kinh tập 2 trang 407 và 410, Đức Phật đã dạy như sau: thuật tế lễ phát sinh sự kính trọng của người dân đối với các đạo sĩ. Người có kiến thức về tế lễ sẽ thành công trong việc thống trị nhân dân Ấn Độ. Đó là các mặc định về tôn giáo và chính trị. Để tạo ra đặc thù này, đặc lợi này đó, thì giới chức Bà La Môn được ưu tiên học từ nhỏ, chứ đâu phải thông thái hơn là những thành phần còn lại của xã hội. Và phần lớn họ có nước da trắng so với nước da ngầm đen của người Ấn Độ gốc. Cái chữ Arya có nghĩa đen là thánh, và màu da đó trong tiếng Bali và Sanskrit gọi là Vana. Và lấy cái màu da tức là màu Vana, họ mới phân định ra giai cấp. Thường giai cấp sát với lệ và giai cấp Bà La Môn á giống như là những người dân ở Kashmir, tức là họ da trắng giống như là dân Trung Đông ngày nay. Đó là giống dân đến từ Ba Tư, tức là Iran, Iraq ngày nay. Như vậy, theo quan điểm của Đạo Bà La Môn á, những người da trắng là những người thông minh và thánh thiện, còn những người da đen á, là tượng trưng cho sự ngu dốt. Cho nên là họ bị buộc á, phải làm nô lệ để phục vụ cho các giai cấp trên. Bản chất của các trường phái Sa Môn, tức là tôn giáo phi chính thống, đó là các nhà tư tưởng tiến bộ, một mặt có thể hiện cái sự bất bình của mình đối với chủ nghĩa tập cấp do tôn giáo dựng nên, mà về bản chất đó, nó tạo ra sự lũng đoạn chính trị và quyền lực. Các đạo sĩ Sa Môn là những người chủ trương tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Họ hình thành ra thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan không lệ thuộc vào kinh điển Vệ Đà, cũng như là những gì đã được Đạo Bà La Môn truyền thống truyền bá. Họ có quan điểm độc lập. Trong bốn trường phái Sa Môn thì Đạo Phật là nổi trội nhất, đặc biệt nhất. Thì trong kinh Tạng Pali đó, Đạo Phật được ghi nhận là phủ định bốn điểm tôn giáo sau đây. Thứ nhất là thần ý luận, tức là cả mọi chuyện ra trong đời là do Thượng Đế sắp xếp. Thượng Đế đây được gọi qua danh xưng mới là Phạm Thiên. Thứ hai là định mệnh luận, tất cả mọi hạnh phúc hay khổ đau, trạng thái, cảnh huống về cảm xúc, thái độ mà con người gặp phải trong đời cũng do Thượng Đế tạo ra. Thứ ba đó là ngẫu nhiên luận, tức là mọi thứ diễn ra không hề có quan hệ nhân quả, chỉ là một tập hợp của các chuỗi ngẫu nhiên xảy ra trong đời. Thứ tư là duy vật luận. Phật giáo là tôn giáo phủ định chủ nghĩa duy vật, bởi vì vật chất không thể tạo ra tâm. Vật chất chỉ là một phương tiện theo đó tâm được phát huy thôi. Thì ba trường phái Chavaka, Ajivika, Jaina thì chúng ta thấy là thỉnh thoảng cũng có trường phái chủ trương là chấp nhận một phần định mệnh và một phần nỗ lực, đó là đạo kỳ na. Thì phần này thì các thầy các sư cô có thể tìm đọc bối cảnh tôn giáo trước thời Đức Phật do tôi viết vào năm 1997, đã có phổ biến trên mạng Đạo Phật Ngày Nay online rất là chi tiết, để chúng ta thấy được chủ trương tông chỉ của các tôn giáo chánh thống và chính thống và thời Đức Phật, đối chiếu vào văn học Pali và các cái nghiên cứu được công bố gần đây. Phái Di Phật á, được gọi là Lokajata. Người sáng lập ra phái này là chủ trương tự do ý chí, tự do hành động và không chấp nhận các hình thái định mệnh. Vì rất tiếc là do giới hạn trí thức, những đạo sĩ duy Phật đã không thể thành tựu được con đường tâm linh. Cho nên đó, nó chỉ là một trường phái rất nhỏ, và bây giờ đó thì không còn cơ hội tồn tại tại đất nước Ấn Độ. Thứ hai là đạo Kỳ Na, Jainism, chủ trương bắt bạo động, ăn chay trường, mặc áo không khí, khổ luyện, rồi nửa chấp nhận định mệnh và nửa chấp nhận nỗ lực, tức là tự mâu thuẫn. Hiện nay thì trường phái này mặc dù không đông, nhưng mà các đạo sĩ đó một năm á, một lần sẽ đi diễu hành vào đường phố, và tín đồ mà phần lớn là tín đồ nữ bái lại các vị đạo sĩ không mặc áo quần này. Chủ trương của Ma Viêm, tức là người sáng lập ra đạo Kỳ Na, là người chứng đắc được đạo quả ban ngày cũng như ban đêm, ở đâu họ đều đạt được trạng thái toàn tri. Thì trong kinh Trường Bộ Đức Phật xem đó là một tuyên bố khống, tuyên bố rỗng, tức là không có sự thật. Thì theo ngài đó, đang lúc ngủ thì người ta không thể biết được, nhất là không thể biết bằng con mắt, vì mắt đã nhắm lại là sao biết được, cũng không thể biết bằng nghe lỗ tai, ngoài trừ những âm thanh đang tồn tại ở trong cái căn phòng ngủ. Trường phái Kỳ Na được ghi nhận ở trong kinh Trường Bộ gồm có luật sư ngoại đạo nổi tiếng như sau, đó là Purana Kassapa chủ trương không có nghiệp, Makkhali Kosala chủ trương tự nhiên luận, Achitta Kesakabali chủ trương thuyết gọi là hoại diệt, là chết rồi là hết, Bakuda Kachayana chủ trương thuyết thường hằng, và Nigantha Natabutta người sẽ đọc ra đạo Kỳ Na chủ trương trừ nghiệp cũ, ngưng các nghiệp mới, và quá trình đó, tự nhiên trải qua 5 tháng ngày giờ tu luyện, nửa số phận và nửa nỗ lực, con người tự động giác ngộ và giải thoát. Và cuối cùng đó là Sanchaya Bela Titha Buddha, người chủ trương ngụy biện. Trong kinh Trường Bộ Đức Phật nói ngụy biện của ông này đó, trường uống như là con lươn, rất là nhớ, người ta rất là khó bắt nó bằng một cánh tay, rất là khó bẻ gãy được. Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh tập 1 trang 66 cho rằng đó là 6 trường phái ngoại đạo, tức là đạo Bà La Môn như trên đó, mỗi vị là lãnh tụ một giáo đoàn, một có một nhóm ủng hộ lớn, họ là thầy của một trường phái lớn được biết đến nhiều, nổi tiếng như là nhà Hồng Viện, được quần chúng kính trọng, họ có kinh nghiệm tu tập là người ẩn dật cao niên và có ảnh hưởng tôn giáo đối với một lượng quần chúng nhất định trải qua nhiều năm. Mặc dầu là chủ trương chưa đúng, chưa chuẩn, nhưng mà các đạo sĩ của đạo Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần này đó, tức là có những cái chỗ đứng nhất định ở trong tư tưởng của quần chúng Ấn Độ lúc bấy giờ. Sáu mươi hai học thuyết tà kiến được nêu ra trong kinh Trường Bộ là tập hợp các trường phái tôn giáo vô thần nhất định thôi, chứ thực ra thì trên thực tế là số lượng đó là nhiều hơn. Đức Phật may mắn không trải qua cả 3 trường phái Sa Môn. Ngài chỉ thực tập Sa Môn đạo trong vòng 6 tháng đầu. 5 năm rưỡi còn lại đó là quay trở về phương pháp truyền thống của Đạo Bà La Môn bằng con đường tự thực nghiệm. Đức Phật đã thấy hai phương pháp của Sa Môn và Bà La Môn không dẫn đến các kết quả giác ngộ đích thực. Sa Môn tất là Đà quyết định thành lập ra tôn giáo của riêng mình, mà về bản chất đó, nhà thờ của Ngài nó chỉ là con đường tâm linh thôi, con đường tỉnh thức, chứ không phải như tôn giáo ngày nay mà chúng ta đang hành đạo. Đóng góp to lớn của Đức Phật đó, có thể được xem là mở ra một cuộc cách mạng tư tưởng lớn, cách mạng tôn giáo lớn, cách mạng là trí tuệ lớn. Theo đó, lấy việc chuyển hóa sự chấp ngã làm trọng tâm, mà kết quả tất yếu đạt được đó là giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, tiểu thừa thánh nhân, thánh nhân, và cuối cùng là trở thành Phật. Đạo Phật là tôn giáo vô thần, đề cao trách nhiệm đạo đức của các hành vi và vai trò trí tuệ trong việc mang lại hạnh phúc an vui cho mọi người. Để vượt qua các tội lỗi thì Đức Phật chủ trương con người phải chuyển hóa nghiệp trước bằng cách gieo vào trong cuộc sống mới đó. Những nỗ lực chuyển nghiệp. Còn phương pháp và Đạo Bà La Môn sử dụng tắm sông Hằng để tẩy tịnh đó, theo Đức Phật đó, là một tà kiến. Thì trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 93, Đức Phật nói rất rõ tín ngưỡng rửa tội bằng cách dìm mình xuống con sông thiêng liêng như là sông Ganga, sông Bahuka, Sadarika, Buhunati, Bumati và Sarasati thực tế là không có tác dụng thật. Nó là nó chỉ có tác dụng niềm tin thôi, mà niềm tin nó chỉ mang lại sự trấn an tâm lý tạm thời, còn vấn nạn là về bản chất là vẫn còn nằm y nguyên. Phần 4, vị trí của Đạo Phật. Thứ nhất đó, chúng ta không thể phủ định rằng Đức Phật là người có những đóng góp lớn sáng tạo về phương diện tâm linh, mở ra con đường tỉnh thức còn gọi là trung đạo, gồm có 8 yếu tố. Không chấp nhận quan điểm này, những nhà Marxist Leninist và các đạo sĩ Bà La Môn cổ xưa cho rằng Đức Phật Thích Ca chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Ấn Độ giáo đương thời. Và nhiều người còn sai lầm hơn khi cho rằng Đức Phật có công tích hợp tinh hoa của Đạo Bà La Môn rồi biên tập lại theo cách riêng của mình, nắng tạo ra Đạo Phật. Đó là lối lý luận cả vú lấp đèn em, mà mục đích đó, ẩn chứa đằng sau thông điệp này là kêu gọi quần chúng thay vì đến với Đức Phật hãy trực tiếp quay về tôn giáo gốc, tức là Đạo Bà La Môn. Trên thực tế đó thì chúng ta rất khó tìm thấy các điểm ảnh hưởng từ các tôn giáo khác đối với nội dung tu học ở trong Đạo Phật. Có một số trường hợp ảnh hưởng của những lời chân lý và là phương pháp tu trước Đức Phật giác ngộ tác động nhất định đến Đức Phật Thích Ca trong quá trình tu, chứ không tác động sau khi Đức Phật đã trở thành là bậc giác ngộ. Nói ví dụ như học với A-la-hán Ấn Độ-ca, Đức Phật đạt được vô sở hữu xứ, phi tưởng và phi tưởng xứ. Thì đây là hai trong bốn phương pháp thiền của Sa Môn. đây không phải là sáng tạo hay là phát minh của Đức Phật. Đọc kinh Tạng Pali, chúng ta thấy là Đức Phật được tin rằng đã khích lệ quần chúng của mình, ngoài việc tu tập 4 loại thiền định. Cấp độ 1 là hỷ lạc do vượt qua tham ái. Cấp độ 2, hỷ lạc đạt được nhờ chuyên tâm vào định. Cấp thiền 3 là một trạng thái an vui mầu nhiệm khi vượt qua được 2 giá trị hỷ lạc của cấp thiền 1 và cấp thiền 2. Còn cao nhất đó vẫn là trải nghiệm sự thanh tịnh do buông xả mọi ý niệm chấp dính của chúng ta đối với mọi sự vật, sự việc, đối với quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều này không có nghĩa là tất cả những gì Đức Phật truyền bá đều là tích hợp từ Đạo Bà La Môn hay là Đạo Sa Môn. Chứ thực tế đó, về sau này trong kinh điển Pali và đặc biệt là kinh Đại Thừa đó, Đức Phật ít khi khích lệ các đệ tử của mình tu tập theo tứ thiền có trước thời của Đức Phật. Cho nên các loại thiền từ không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vô vi xứ xứ và diệu thọ tứ định đó, là có trước Đức Phật tập đó, trong một giai đoạn nhất định để trị liệu, có thể chấp nhận được. Nhưng làm tu sĩ mà chúng ta bị vướng kẹt vào năm pháp tu có trước Đức Phật như thế là không nên. Do đó mọi nỗ lực cố tình gắn ghép đạo Phật đó là một giáo phái hay là chịu ảnh hưởng từ Vệ Đà, Áo Nghĩa Thư hay Kỳ Đại Giáo hoặc là Yoga đó là một lập luận sai lầm. Đại diện cho một trong những lập luận này đó, đó là triết gia Radhakrishnan, cựu tổng thống của Ấn Độ. Thì trong tác phẩm Triết Học Ấn Giáo do ông viết vào năm 1958 đó, thì nó có đoạn nói như thế: Đạo Phật ít nhất trong nguồn gốc của nó là một nhánh của Ấn Giáo. Cho đây là một cái sự quy chụp có dụng ý. Về bản chất thì Đạo Phật kháng cự lại Đạo Bà La Môn, chống đó là kinh điển Vệ Đà, chống đó là chủ nghĩa giai cấp, chống đó các hình thức tế lễ, chống đó lại phương pháp tu khổ hạnh. Thì không có gì mà nói Đạo Phật là nhánh của Ấn Độ Giáo. Cho nên những vị tu theo Đạo Phật Thượng Tọa Bộ, thường được gọi là Đạo Phật Nguyên Thủy đó, không nên xem Đạo Phật Đại Thừa đó là một chi nhánh hay là một hình thái của Đạo Bà La Môn. Có những vai mượn nhất định, rồi có những cái tương tác giữa hai trường phái tôn giáo tạo ra sự tiếp nối tôn giáo lẫn nhau. Giáo sư Upadhyaya trong tác phẩm của mình đó, xuất bản năm 1983, có đoạn nói Đạo Phật chịu ảnh hưởng bởi những luồng tư tưởng đương thời khác nhau. Chẳng hạn như khi người ta xem thấy nguồn gốc ra đề của mùa ăn cơ kiết hạ, rồi cách thức khắc thực, cách thức là dùng khái niệm, chẳng hạn như khái niệm tỳ khu, khái niệm A-la-hán vốn có trước ở trong đạo Kỳ Na, cho nên người ta nói rằng là Đức Phật đã chịu ảnh hưởng bởi các quan điểm này. Thực ra đó, vấn đề là rất là khác. Là một người cực kỳ thông minh mà về sau này khi giác ngộ thì tuệ giác của Ngài được trọn vẹn, thì Đức Phật đã rất khéo léo sử dụng các hiện tượng bầu cũ rượu mới trong tôn giáo. Ngài không phải kém thông minh đến độ không tạo ra khái niệm mới được, nhưng mà Ngài cố tình giữ lại một số khái niệm trong các tôn giáo thịnh hành và nạp vào trong đó những cái nội dung mới. Chẳng hạn như thay vì đã phá các đạo sĩ Bà La Môn, thì Đức Phật đưa ra những cái định nghĩa mới, và các định nghĩa mới này được trích lại trong Kinh Pháp Cú qua phẩm Bà La Môn. Ngài đưa ra các định nghĩa Bà La Môn phải như thế này, thế kia, thế nọ. Còn ai chưa đạt những cái chuẩn mực đó đó, thì dầu họ có được tôn vinh là thánh thì họ cũng không phải là đạo sĩ Bà La Môn. Mục đích đó là để cho những người đã làm quen với các khái niệm tôn giáo có trước đó dễ dàng chấp nhận đạo Phật, tức là hoằng pháp theo dạng khế cơ. Tác giả Banjo Bát Hy Gia có một đoạn nhận xét rất chuẩn: Đức Phật không cảm thấy Ngài đang tuyên truyền một tôn giáo mới. Thế về bản chất thì Đức Phật không có dùng ý lập ra tôn giáo mới như chúng ta đang truyền bá hiện nay đâu. Đức Phật chỉ đưa ra câu được tỉnh thức thôi. Nó là cái phong trào sống tốt, sống tâm linh, sống đạo đức, sống hữu ích, sống giá trị và trở thành là thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này. Sau khi Đức Phật qua đời đó thì hiện tượng tôn giáo hóa Ngài, tôn giáo hóa những lời dạy của Ngài, là tôn giáo hóa tăng đoàn của Ngài đó là những chuyện phát sinh về sau, chứ không phải là chủ trương của chính Đức Phật. Là những người tu học Phật đó, thì chúng ta phải nên đề cao chủ trương thứ hai, đó là Đức Phật có vị trí độc lập so với các tôn giáo Ấn Độ. Ngài không tích hợp tôn giáo Bà La Môn hay là tích hợp tôn giáo Kỳ Na hay bất kỳ một trường phái tôn giáo nào. Đức Phật là một bậc có trí tuệ vô sư. Mặc dầu hai vị thầy khai tâm là Arira và Uddaka cũng chỉ là khai tâm thôi, chứ không phải giúp cho Ngài đạt được giác ngộ tỉnh thức. Tôi xin trích dẫn một đoạn trong quyển Tư tưởng tôn giáo Ấn Độ của tiến sĩ B.D. Mehta, xuất bản năm 1982. Trong tác phẩm này ở trang 186 nó có đoạn ghi sau: tôn giáo được Đức Phật tuyên bố là độc lập đến nỗi nó khác xa một cách ngạc nhiên so với các tôn giáo lớn khác. Giáo pháp chứ không phải là con người thần linh hay là đấng tuyệt đối, chính là nguồn gốc. Mục tiêu là vô ngã, đoạn diệt với nguồn khổ đau và xấu ác và sự chứng ngộ bất tử tức niết bàn. Thì đoạn mô tả này dù rất là ngắn gọn, phát họa được một bức tranh về mục tiêu tu tập và sự phú linh của Đức Phật rằng Ngài không phải là thượng đế, để kêu gọi mọi người có trách nhiệm đạo đức đối với những gì mình đã làm, đã nói, hoặc là dầu chỉ tồn tại trong nếp suy nghĩ. Về vị trí của đạo Phật đó, thì giáo sư tiến sĩ K.T.S. Searle trong luận án trình đại học Oxford vào năm 1995 đó, khẳng định như sau: đạo Phật xuất hiện như một câu trả lời cho nhiều vấn đề khác nhau. Những vấn đề đã phát sinh trong xã hội Ấn Độ và các ảnh hưởng toàn diện của đạo Phật cung cấp một mảnh đất trù phú cho sự đâm chồi của nhiều đức tin. Trong đời Đức Phật, sự đặt ngang hàng nhau của kinh điển Vệ Đà về công việc và sự phụng thờ, giàu có và huấn lệ, con người và thiên nhiên bị phá vỡ một cách thô bạo. Ý ông muốn nói rằng là Đức Phật là người đã châm mồi cho các quả bom tàn phá sự tà kiến ở trong các tôn giáo có trước đó. Nó giống như là bom nguyên tử dội xuống là làm tan nát gia đình cho bụi hết. Đây là một sự đề cao vai trò đóng góp của Đức Phật. Theo giáo sư Adu Hiya, trong tác phẩm xuất bản năm 1971, Đức Phật không chỉ chịu ảnh hưởng bởi những tư tưởng đương thời. Thiên tài của Ngài nằm trong sự lánh xa tất cả các cực đoan và đi theo con đường trung đạo. Trong đó, các chân lý, một phần của các trường phái đối nghịch đã được kết hợp mà không hủy hoại vị trí của Ngài. Thì đây là cái đoạn có quan điểm đối lập. Ý muốn nói rằng là Đức Phật tích hợp, Đức Phật chịu ảnh hưởng, Đức Phật tiếp biến văn hóa từ các tôn giáo và triết học trước Đức Phật hoặc là đương thời. Thực ra đó, Về phương diện nghiên cứu thì chúng ta thấy giá trị chân lý của Đức Phật khác với và vượt lên trên tất cả các giả định chính chân lý từ các tôn giáo khác. Thì đó là một vài phương diện điểm qua về bối cảnh xã hội thời Đức Phật, bao gồm bối cảnh văn minh, bối cảnh tôn giáo, bối cảnh chính trị. Thì theo đó, đó chúng ta đặt ra về những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đó là những đóng góp rất là mới, rất là đặc biệt. Khi chúng ta đối thoại tôn giáo hay là đối thoại triết học đó, về bản chất của Đạo Phật và việc khẳng định rằng là Đạo Phật độc lập, thì chúng ta cũng phải mạnh dạn khẳng định với những người theo chủ nghĩa Mác Lênin rằng Đạo Phật không phải là tôn giáo duy tâm. Duy tâm hóa Đạo Phật là thuộc về công việc của phái Yogacara, Yoga Tông, thường được dịch tới là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Tông. Thì trong các trường phái Phật giáo tản độ đó, thì Yogacara đó là khuynh hướng này. Nhưng mà bản chất của Đạo Phật ở trong kinh điển thì không có thừa nhận như thế. Cho nên đó, chúng ta không thể lấy một tâm phái được thành lập sau khi Đức Phật qua đời mấy thế kỷ để làm đại diện cho chủ trương triết học của toàn bộ Đạo Phật hay là của Đức Phật được. Hai vấn đề này khác xa. Tôi nói ví dụ như Thiền sư Thanh Từ có đệ tử lớn nhất là Thượng Tọa Thông Tạng. Thì sau một thời gian đó thì Thượng Tọa đã tách rời đi sang làng Mai tu, rồi sau đó là rời khỏi làng Mai đi tu riêng một mình đó, ẩn tu, và có khuynh hướng truyền bá về Tịnh Độ Tông. Thì không thể là dựa vào các đệ tử lớn mà một thời có uy tín với vị đạo sư nào đó mà chúng ta cho rằng đó là vị đạo sư đó đó có chủ trương như thế. Và thì sư thì là chủ trương thiền, mà thiền của ngài đó mặc dù nói là thiền Trúc Lâm của vua Trần Nhân Tông, thực ra đó 80% là lấy từ yếu tố công án và thọ đầu của thiền tông Trung Hoa hết. Còn các dấu ấn á, của thiền tông á, Việt Nam qua tác phẩm á, Thơ Phan Lý Trần là không nhiều lắm đâu. Chứ là thấy như là Cư Trần, Lạc Đạo Phú đó. Thì hầu như là các điển tích về thiền tông á, của Trung Hoa đó là được chứa đựng dãy đầy ở trong tác phẩm này. Là phương pháp thiền đó, nó cũng không có cái rạch rồi giữa thiền của Việt Nam và thiền của Trung Quốc. Thì tương tự, đệ tử lớn nhất của thiền sư Nhất Hạnh là thầy Chơn Pháp Quyện, bây giờ lại đi theo Tịnh Độ Tông. Đó là cái tình trạng mà chúng ta phải chấp nhận thôi. Cũng giống như thầy Đức Phật Thích Ca, ngài giảng dạy chân lý tuyệt vời đến thế, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa là người đâm hơi, rồi xem ông á là ngang bằng và thậm chí là cao hơn Đức Phật, cho nên ông lập ra một giáo phái mới. Và rất may mắn là cuối cuộc đời ông ấy hối hận, chưa kịp đến sám hối Đức Phật là đã bị chùa đắc chết rồi, trong một cơn á là bị sạt lở. Và nếu như mà ông ấy sống còn á ha, cho đến lúc mà Đức Phật qua đời vào tuổi 80 đó, thì là Sa Môn Thích Tử sẽ chia làm hai trường phái, trường phái Sa Môn Đạo Phật của Phật Thích Ca và trường phái Sa Môn Đạo Phật của Đề Bà Đạt Đa. Do đó chúng ta không thể đánh giá Đạo Phật qua lăng kính của một tông phái được. Tông phái là quan điểm của các vị tổ sư, nó cụ thể hơn là vài vị tổ sư sáng lập thôi, rồi các đệ tử sau đó cứ thầy mình nói sao là mình chịu bá lại dạy, chứ đâu phải là quan điểm của Đạo Phật. Cho nên cho rằng Đạo Phật là một chủ trương duy tâm là sai. Vì chúng ta nhớ tức là nội dung của kinh Tương Ưng nói về thiết duyên khởi, thiết vô ngã, thiết vô thường và một số học thuyết quan trọng khác. Về thiết duyên khởi đó thì toàn bộ kinh Tương Ưng gồm mà mấy tập, rất là gần với kinh Hoa Nghiêm của Phật giáo Đại thừa, khi cho rằng đó mọi sự vật tượng tồn tại phát triển cho nền tảng hình thành đó bởi cái này có khi có, cái này không có khi không. Đây là học thuyết phủ định nguyên nhân đầu tiên, dầu đó là từ thượng đế, từ vật chất hay là từ tâm. Như vậy ba học thuyết quan trọng nhất của lịch sử tư tưởng nhân loại về phương diện trước hoặc tôn giáo, đó là chủ nghĩa duy thần thuộc các tôn giáo, chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật thuộc về triết học á của phương Tây, và một phần triết học của phương Đông bị triết lý đạo Phật phủ định sạch. Vì Đức Phật cho rằng là đâu có nguyên nhân đầu tiên, cho nên là vật chất hay là tâm hay là thượng đế gì đó cũng đều là sai hết. Đó là một cái ví dụ để chúng ta có thể khẳng định rằng đó vị trí của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại là một người mang lại tuệ giác mới, con đường tỉnh thức mới, có khả năng khép lại toàn bộ khổ đau. Và vị trí của đạo Phật không phải là sự tích hợp các tôn giáo Ấn Độ gồm Sa Môn và Bà La Môn đồng thời và trước thời đại của Đức Phật. Cái quan điểm đó là không đúng. Và hiện nay đó thì những người đã chống bán đạo Phật á, thì người ta nói rằng là đạo Phật Đại thừa đó chỉ là một bản sao của đạo Bà La Môn. Cái này cũng không đúng. Bản sao của Bà La Môn nhiều nhất trong các chi phái Đại thừa đó chính là Mật tông và một số tông phái khác. Còn đạo Phật của chính Đức Phật thì không có tích hợp ai. Chúng ta phải phân biệt rõ hai cái vấn đề đó. Còn cái nhập nhân đó là vì đó các nhà Đại thừa đã cố tình viết ra kinh điển mới, và vì khiêm tốn là muốn nó được chấp nhận, cho nên các ngài đã cúng dường tác quyền đó cho Đức Phật, gán Đức Phật trở thành là người giảng dạy các bản kinh này. Và từ đó khi chứng minh là trong các bản kinh Đại thừa có những đoạn văn, có những câu chữ, ý tưởng được phát triển từ, được tham khảo từ chủ nghĩa đa thần của đạo Bà La Môn, cho nên người ta mới chủ trương rằng là Đức Phật đã vay mượn từ các đại sĩ Bà La Môn hay là kinh điển Vệ Đà. Cái đó là tạo ra nỗi hàm quan cho Đức Phật thôi. Còn bản thân Đức Phật đó thì không thích hợp các công việc đó. Như vậy bài bối cảnh xã hội Đức Phật, thầy Đức Phật đã giúp cho chúng ta thấy rõ trong bối cảnh chính trị, văn minh, tôn giáo của Ấn Độ cổ đại từ thế kỷ thứ 6 trở về trước, nổi lên một nhân vật vĩ đại, một hiện tượng vĩ đại, một nhân cách vĩ đại, vĩ đại nhất trong tất cả các nhân vật vĩ đại trong lịch sử nhân loại, đó là Đức Phật Thích Ca. Chúng ta không phải là mình đệ tử Phật mà mình khen Phật như thế. Chúng ta cứ phải khách quan nhận xét, đánh giá, so sánh, đối chiếu các trường phái triết học và tôn giáo ở Đông cũng như là Tây, xưa cũng như là nay, thì càng đối chiếu nhiều chừng nào, chúng ta sẽ thấy rằng là Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu, tức là cái sự vượt trội đặc biệt của ngài. Cho nên làm tu sĩ đó, chúng ta được quyền nghiên cứu các tôn giáo khác, các triết học khác, thậm chí là các hệ thống chính trị, nhưng đừng đi truyền bá và trở thành một dữ phần trong sự truyền bá đó. Chúng ta hãy làm công việc chia sẻ chân lý Phật để giúp cho nhân loại đó, tức là khép lại khổ đau và mở ra an vui hạnh phúc. Phần chương đề 3 này khép lại tại đây.